Kính thưa Đức Cha, kính thưa quý bề trên, anh chị em thân mến. Thay vì trình bày đề tài 800 năm hờn ân như ban tổ chức gợi ý, tôi xin thu hẹp lại, chỉ giới hạn vào 3 điểm mà Đức Thánh Cha Francisco gợi lên trong tâm thư về năm đời sống thánh hiến. Nhìn lại quá khứ với lòng biết ơn, sống hiện tại với lòng say mê, nhắm đến tương lai với niềm hy vọng. Và Ngài không quên nhắc nhở, đâu có các tu sĩ, chỉ đấy có niềm vui. Bài nói chuyện sẽ gồm có 3 phần. Thứ nhất, nhìn lại quá khứ bằng cách đặt câu hỏi, chuyện gì đã xảy ra cách đây 800 năm? Sống hiện tại bằng cách đặt câu hỏi, lễ các thánh dòng mà chúng ta cử hành hôm nay có ý nghĩa gì? Nhắm đến tương lai bằng cách đặt câu hỏi, năm toàn xá về lòng Chúa thương xót sắp khai mạc có ý nghĩa gì đối với sứ vụ dòng giảng thuyết? Thứ nhất, nhìn lại quá khứ. Mừng cái gì cách đây 800 năm? Nhiều người đã mang trong đầu một ý tưởng đại khái là chúng ta mừng 800 năm ngày tòa thánh châu phê rằng. Thế nhưng, nghĩ như vậy là không đúng, vì hai lý do. Một, rằng không hề được tòa thánh châu phê. Danh hiệu chính thức ngày 22 tháng 12 năm 1215 là Con Phiệt Ma Siêu, củng cố xác nhận, chứ không phải là approbatio, phê chuẩn châu phê. Lý do thứ hai, năm thánh của dòng kết thúc vào ngày 21 tháng Giêng năm 2017. Ngày 21 tháng Giêng có ý nghĩa gì? Để làm sáng tỏ vấn đề, chúng ta hãy bắt đầu với câu hỏi, chúng ta mừng 800 năm cái gì? Điều gì đã xảy ra cách đây 800 năm? Nếu muốn trả lời chính xác cho câu hỏi vừa nêu, thì phải thưa rằng, cách đây đúng 800 năm, đang diễn ra Công đồng Laterano thứ 4. Công đồng bắt đầu nhóm họp từ ngày 11 tháng 11 cho tới ngày 30 tháng 11 năm 1215, với sự tham dự của 3 thượng phụ, 412 giáo mục, 800 viện phụ. Thánh Đa Minh đã có mặt tại Roma từ hồi cuối tháng 9, tháp tùng Đức Cha Phuong Xuyen, giáo mục Toulouse. Thánh Đa Minh đến Roma để làm gì? Để xin phép thành lập dòng hay để xin châu phê dòng? Xin thưa rằng, không phải để thành lập, bởi vì dòng đã được thành lập từ lâu rồi. Ý tưởng lập một đoàn người giảng thuyết đã nảy lên từ năm 1206, khi cha Đa Minh tháp tùng Đức Cha Diego và nhận thấy ảnh hưởng của nhóm Albigeois tại miền Nam nước Pháp. Cha nhận thấy rằng, để đương đầu với nhóm này, cần phải đào luyện những người thành thạo đạo lý cùng với nếp sống khó nghèo và khiêm tốn. Giấc mơ ấy được nuôi dưỡng và thành hình dần dần. Đến năm 1206, cha bắt đầu đi giảng ở Pruy, Fangio, Carcassonne, và năm 1215 tại Toulouse, ở nhà của Pierre Celan. Vào tháng 6 năm 1215, cha được Đức Giáo Mục ủy thác sứ mạng giảng thuyết ở trong giáo phận Toulouse. Có thể coi đây là ngày thành lập dòng. Qua mùa thu, cha đi Roma cùng với Đức Cha Phuong để xin tòa thánh Con Phiệt Ma Siêu, nghĩa là xác nhận. Đây là từ ngữ được cha Giordano sử dụng. Xác nhận cái gì? Theo cha Vicaire, cha Đa Minh xin xác nhận cho nhóm của mình được mang danh hiệu là Ordo Predicatorum và đi giảng khắp thế giới. Công đồng Laterano thứ 4 đã ban hành 71 quyết nghị, trong đó có nhiều điều liên quan đến tín lý, chẳng hạn như là chống lại thuyết nghị nguyên của phái Cathari, công thức Transubstantiatio diễn tả mầu nhiệm thánh thể, mà cũng có nhiều điều liên quan đến kỷ luật bí tích, trong đó hai quyết nghị vẫn còn hiệu lực cho tới ngày hôm nay, đó là mỗi năm các tín hữu phải xưng tội ít là một lần và rước lễ trong mùa phục sinh. Cách riêng có hai điều khoản liên quan đến thánh đa minh, điều 10 và điều 13. Điều 10 buộc các giám mục phải tìm đến người có khả năng để trợ giúp trong việc thi hành officium predicationis, rao giảng lời Chúa tại nhà thờ chánh tòa và các giáo xứ. Và đây là điều Đức cha Fulk đã thực hiện khi đã cho đa minh vào chức vụ này trong giáo phận Toulouse. Phải chăng công đồng muốn nới rộng cuộc thử nghiệm đó? Nhưng ngoài âm thanh, điều 13 cấm lập dòng mới. Như vậy cái dự án của cha đa minh bị chặn lại. Thực ra khoản luật này có thể được giải thích theo nhiều chữ. Công đồng chỉ cấm lập dòng mới, chứ không cấm phê chuẩn những dòng đã có rồi, chẳng hạn như là dòng anh em hẹn mộ. Tại sao Đức Thánh Cha không xác nhận dự án của cha đa minh? Có lẽ vì Ngài không muốn đi ngược lại quyết nghị của công đồng, nhưng mà đồng thời Ngài cũng muốn cho cha đa minh củng cố thêm cơ sở pháp lý. Vì thế Ngài đề nghị cha hãy chọn một bản tu luật đã có sẵn, chẳng hạn như luật Augustino, luật Benedicto, rồi thêm vào ít quy chế kỷ luật tu chỉnh, và Ngài hứa sẽ xác nhận. Điều này xảy ra một năm sau đó. Giới đức Honorio thứ ba ngày 22 tháng 12 năm 1216, bởi vì Đức Giáo Hoàng Innocente thứ ba đã băng hà ngày 16 tháng 7 năm 1216 sau 18 năm cai quản giáo hội. Duy có điều là trong cái sách chiếu Regiosum Vitam, Đức Thánh Cha chỉ xác nhận cái tài sản của dòng ở Toulouse, nhà thờ Saint-Romain, và hứa sẽ bảo vệ, nhưng mà chưa nói lên cái bản chất của dòng. Vì thế cha đa minh vận động thêm những sách chiếu khác để bổ túc. Ngày 21 tháng Giêng năm 1217, một sách chiếu mới, Gratiarum Omnium Laxitori, xác định hơn đây là dòng các Predicatores. Như vậy danh hiệu đã được xác nhận. Từ nay anh em nhận được đặc ân đi rao giảng tin mừng khắp thế giới do chính Đức Thánh Cha cấp ban. Dù sao chúng ta đừng nên dừng lại ở khía cạnh pháp lý. Vào thời nay người ta thích nói tới cái đặc sủng của dòng charisma, nhưng mà vào thời Trung Cổ cái thuật ngữ quen thuộc hơn là ân sự giảng thuyết, gratia predicationis, bao gồm một ơn gọi cho tập thể cũng như cho mỗi thành viên, ơn gọi đi phục vụ lời Chúa. Xin bổ túc thêm hai chi tiết nữa. Một, trong khoảng từ năm 1218 đến 1221, cha đa minh còn vận động với tòa thánh cấp thêm 40 sách chiếu khác để mà giới thiệu dòng với hàng giáo mục thế giới. Trong đó đặc sủng của dòng được xác định dần dần. Dòng sẽ sống lại đời sống các thánh tông đồ Vita Apostolica, nghĩa là dấn thân rao giảng tin mừng trong nếp sống khó nghèo. Điều thứ hai, cha đa minh không xin châu phê hiến pháp khác với thánh Phanxicô, và cho đến nay hiến pháp của dòng đa minh vẫn không được ai châu phê hết. Vì thế tha hồ mà sửa đổi. Đã nói cho vui vậy thôi, mà cách nghiêm trang hơn phải nói rằng hiến pháp dòng anh em giảng thuyết không bị đóng khung cứng nhắc, nhưng luôn luôn được thích nghi với hoàn cảnh mới. Đây là một đặc ân mà có lẽ trong hội thánh chỉ có một hoặc hai dòng được hưởng. Điểm thứ hai, hiện tại ngày hôm nay lễ các thánh dòng. Như vừa nói, chúng ta mừng 800 năm rằng được con Phiệt Ma Siêu ngày 22 tháng Chạp năm 1216. Nhưng mà tại sao năm thánh kỷ niệm lại bắt đầu từ ngày hôm nay, lễ kính các thánh dòng, chứ không vào ngày 22 tháng Chạp? Theo tôi nghĩ, khi ôn lại 800 năm lịch sử, có nhiều điểm đáng tạ ơn và tự hào. Chẳng hạn như các hoạt động truyền giáo, mục vụ, văn hóa, thần học, v.v. Tuy nhiên, các thành quả đó, dù có oai hùng tốt đẹp mấy đi nữa, vẫn chưa làm nổi bật nét riêng của một dòng tu. Dòng tu được lập ra tiên vàn để giúp cho các thành viên nên thánh qua việc sống ơn gọi của mình. Kết quả của một dòng tu cần được đo lường qua những vị thánh mà dòng đã đào tạo. Linh đạo của dòng cũng cần được hiểu theo nghĩa đó, nghĩa là những phương thế sử dụng để mà trở thành những vị thánh, những tác viên xứng đáng phục vụ lời Chúa, cầu nguyện, học hành, kỷ luật tu chỉnh. Dòng Đa Minh có bao nhiêu vị thánh? Chỉ có Chúa biết. Riêng về các vị được giáo hội tôn phong thì ta có thể làm sổ thống kê như sau: 67 thánh nam và 9 thánh nữ, vị chia là 76 thánh, trong đó 57 vị tự đạo; 243 chân phúc nam và 40 chân phúc nữ, vị chia là 283 chân phúc, trong đó có 194 vị tự đạo. Tổng cộng là 359 vị được đặt lên bàn thờ. Các ngài thuộc nhiều thành phần tuổi tác khác nhau: giáo hoàng, giám mục, linh mục, trợ sĩ, nữ tu, giáo dân, thuộc đủ mọi ngành nghề. Trong số những vị được chú ý vào thời đại gần đây, ta nên kể đến chân phúc Pier Giorgio Frassati, qua đời vào năm 1925, một sinh viên giáo dân, và chân phúc Margherita di Città di Castello, bổn mạng của những người khuyết tật, bởi vì bà ta cũng là một người khuyết tật. Hôm nay chúng ta long trọng và thành kính tưởng nhớ các anh chị diễm phúc trong gia đình Đa Minh đã ra đi cho chúng ta, mà còn để lại gương sáng bằng nếp sống, tình thân mật bằng sự hiệp thông và bằng lời chuyển cầu. Chúng ta hăng say noi gương các ngài để được vững vàng trong ơn thiên triệu. Đó là lời dẫn vào bài lễ hôm nay trong sách Phụng vụ Giới Kinh. Lễ hôm nay được Đức Clemente thứ 10 thiết lập ngày 8 tháng 8 năm 1674 theo lời thỉnh cầu của Hồng Y Vincenzo Maria Orsini, sau này sẽ làm giáo hoàng. Bởi vì theo thương truyền, Đức Thánh Cha nói rằng nếu muốn dành mỗi ngày cho một vị thánh trong dòng thì chắc ta phải làm một cuốn tịch riêng. À, dù sao cũng như đối với lễ toàn thể các thánh trong phụng vụ mà chúng ta kính hôm đầu tháng vừa rồi, chúng ta không chỉ kính nhớ những người đã được tôn phong mà thôi, nhưng còn nghĩ tới biết bao nhiêu anh chị em đã sống trọn lý tưởng của dòng anh em giảng thuyết. Sau khi đã mào đầu như vậy, tôi xin vô phép nêu lên một câu hỏi: anh chị em có muốn làm thánh không? Xin anh chị em cứ ngồi yên đi, tôi trả lời thay cho. Không. Tại sao? Ba lý do để nói không. Lý do thứ nhất, điều kiện tiên quyết để được phong thánh là gì? Thưa là phải chết. Thực vậy, giáo hội không tôn phong các thánh còn sống. Nhưng thử hỏi, có mấy người dù trẻ dù già muốn về chầu Chúa? Nói ra thì hơi buồn, hồi còn ở học viện, tôi muốn đi tìm một thánh trẻ trong dòng để làm gương mẫu mà chẳng thấy có ai. Trong khi đó, dòng tên có 3 thánh trẻ, xếp theo thứ tự năm qua đời như sau. Thứ nhất là thánh Stanislaw Kostka, tộc Sinh người Ba Lan, qua đời lúc 18 tuổi năm 1568. Thứ hai, Thánh Luy Gonzaga, tộc Sinh người Ý, qua đời năm 1591, 21 tuổi. Thứ ba, Thánh Dan Bexman, sinh viên người Bỉ, qua đời năm 1621, 22 tuổi. Ở đây có ai xung phong muốn làm thánh không? Lý do thứ hai, dòng Đa Minh không hăm hở với việc phong thánh. Bằng chứng cụ thể, Thánh Đa Minh, tổ phụ, ngài qua đời ngày 6 tháng 8 năm 1221. Anh em để cho ngài được nghỉ yên, không muốn quấy rầy làm chi. Nhưng mà 5 năm sau đó, Thánh Francisco Assisi qua đời ngày 3 tháng 10 năm 1226, và chỉ trong vòng 2 năm đã được phong thánh. Đó là lý do tại sao trong kinh cầu thái thánh, Francisco đi trước Dominico. Chưa hết, kế đó 4 năm, dòng Francisco có vị thánh thứ hai, Anton Padova, được tôn phong ngày 30 tháng 5 năm 1232, nghĩa là chỉ có 351 ngày kể từ khi qua đời. Thấy người ta có hai vị thánh mà mình chưa được vị nào, hai không, anh em ta đâm hỏa. Mà cũng do Đức Thánh Cha Gregorio thứ 9 thúc đẩy, anh em vội vã xúc tiến việc phong thánh cho tổ phụ, diễn ra ngày 3 tháng 7 năm 1234. Như vậy là gỡ được một bàn, 2-1. Mà phải chờ thêm 20 năm nữa mới gỡ hòa 2-2, khi Thánh Phêrô Verona được lên bàn thờ ngày 9 tháng 3 năm 1253, nghĩa là 354 ngày kể từ khi qua đời, chậm hơn Thế Anton 3 ngày. Dù sao, qua cơn sốt đợt đầu, anh em lại lơ là. Chỉ cần chứng dẫn vài thí dụ điển hình của các cha anh trong thế kỷ thứ nhất của dòng đủ rõ. Thánh Thomas Aquino qua đời năm 1274, được tôn phong năm 1323, nghĩa là 49 năm sau. Thánh Raimundo Peñafort qua đời năm 1275, được tôn phong năm 1601, nghĩa là 326 năm sau. Thánh Alberto Cả qua đời năm 1280, được tôn phong năm 1931, nghĩa là 651 năm sau. Nên biết Thánh Catarina Siena qua đời năm 1380, được tôn phong năm 1461, nghĩa là 80 năm sau. May thay, tình hình đã thay đổi từ thế kỷ thứ 19 với việc mở văn phòng cổ động phong thánh. Nhờ vậy, chúng ta thấy rằng tại Việt Nam, trong số 117 thánh tự đạo thì 60 vị, nghĩa là quá nửa, thuộc các địa phận dòng. Trong số đó có 6 giáo mục, 16 linh mục, 3 linh mục dòng 3, 12 giáo dân dòng 3. Mà cho năm 2015 này đã có một cuộc phong thánh trong một chỉ dòng ở Palestine ngày 17 tháng 5, một cuộc phong chấn phước cho một giáo mục ngày 19 tháng 9. Hai lý do vừa rồi thuộc về quá khứ. Bây giờ chúng ta nói đến lý do thứ ba thuộc về hiện tại. Xin đặt câu hỏi như thế này: chúng ta có muốn chấp nhận các thánh trong cộng đoàn của mình hay không? Một lần nữa, xin thưa, không. Chúng ta muốn chấp nhận trong cộng đoàn có Thánh Thomas Aquino cả ngày cứ ngồi viết sách, không chịu đi làm việc mục vụ không? Chúng ta muốn chấp nhận Thánh Vincent Ferrer, một người đi giảng mút chỉ cả mấy năm mới về lại tu viện một lần, ai sẽ làm chủ tuần, ai sẽ giữ cô rồi đây? Chúng ta có muốn chấp nhận Thánh Martino Porres mới mừng lễ cách đây 3 ngày, ông cứ đưa các bệnh nhân vào phòng riêng để băng bó? Chưa hết, ông mang cả chó mèo chuột vào tu viện. Tu viện đâu có phải là chuồng thú. Dĩ nhiên, tôi chỉ nói đến các anh trong các cộng đoàn Nam Tự Sĩ thôi, chứ không dám động đến các nữ tu. Tuy vậy, con xin hỏi, liệu chúng ta có muốn thấy một Katarina Sina vào thời đại chúng ta hay không? Cô bé này mới độ 30 tuổi, chẳng đi học thần học giáo luật, thế mà dám gửi thư cho Đức Giáo Hoàng, các hồng y, các giám mục yêu cầu cải tổ giáo hội. Nghĩ đến những điều này, chắc chúng ta phải thầm thì kêu xin. Xin Chúa cứu chủ chúng con khỏi mấy ông thánh bà thánh đó, các cộng đoàn chúng con bị hỗn loạn. Tóm lại, chúng ta chưa muốn vội làm thánh, và chúng ta cũng chẳng muốn thấy các ông thánh ở trong cộng đoàn của chúng ta. Chúng ta bước sang phần thứ ba, hướng về tương lai. Tôi không có thẩm quyền vạch ra hướng đi cho dòng và những năm tháng sắp tới. Tôi chỉ nghĩ tới năm thánh về lòng thương xót sẽ được khai mạc vào tháng tới, ngày 8 tháng chạp. Cái biến cố này có liên quan gì đến dòng hay không? Thưa rằng, có và liên quan rất nhiều. Mỗi lần nghĩ tới dòng Đa Minh, chúng ta liên tưởng ngay đến khẩu hiệu chân lý Veritas, chứ chẳng hình dung cái khẩu hiệu thương xót Misericordia. Nhưng mà sự thực thì ngược lại. Khi gia nhập dòng, nghi thức mặc áo và nghi thức khấn dòng bị truy hỏi anh xin gì, chúng ta không thưa con xin chân lý, nhưng là con xin lòng thương xót của Chúa và của dòng. Như vậy, dòng Đa Minh là dòng chân lý hay là dòng thương xót? Xin thưa rằng hai bên không tương phản nhau, nhưng còn chung sống với nhau nữa. Các giáo phụ thường trích dẫn câu 11 của Thánh Viện 84: Misericordia et veritas ovvia verum sibi, justitia et pax osculate sunt. Dịch nguyên văn như thế này này: lòng thương xót và chân lý gặp gỡ nhau, công lý và hòa bình hôn nhau. Theo bản dịch nhau vụ dịch kinh thế này này: tín nghĩa ân tình nay hội ngộ, hòa bình công lý đã giao duyên. Thời gian ngắn ngủi không cho tôi khai triển đề tài dòng Đa Minh với lòng thương xót, xin để dành cho buổi hội thảo thứ bảy tuần tới ở Gò Vấp. Ở đây tôi chỉ muốn lướt qua kinh nghiệm của ba vị thánh được ví như là tam vị Trinity của dòng Đa Minh: Thánh Đa Minh, Thánh Thomas, Thánh Katarina Siena. Thánh Đa Minh được ca ngợi như là kẻ rao giảng lòng thương xót, Predicator Gratiae, cũng như là thầy dạy chân lý, Doctor Veritatis. Thầy như cha Giordano kể lại, khuôn mặt của Thánh Đa Minh luôn vui tươi bình thản, nhưng mà ngài xúc động mạnh trước nỗi khổ của tha nhân, đặc biệt khi đêm về, ngài khóc lóc to tiếng than thở với Chúa: này Chúa, số phận các tội nhân rồi sẽ ra sao? Lòng say mê phần lỗi các linh hồn là động lực thúc đẩy ngài thành lập dòng giảng thuyết để đưa những kẻ lầm lạc trở về với Thiên Chúa. Thứ hai, một tư tưởng của Thánh Thomas Aquino được linh cha Francisco trích dẫn ở trong sách chiếu Misericordia Vultus số 6: Thiên Chúa bày tỏ quyền năng qua lòng thương xót. Vị tiến sĩ thiên thần đã chứng tỏ sự dung hợp giữa lòng thương xót với quyền năng, cũng như giữa lòng thương xót với sự công bình, giữa lòng thương xót và chân lý. Về đường cuối cùng, cha Cormier giải thích thế này: yêu ai là nói cho nhau biết sự thật. Con người có hai nhu cầu căn bản: muốn biết sự thật và muốn được thông cảm yêu thương. Nói lên sự thật không đối chọi với tình yêu, nhưng là một cách bày tỏ tình yêu. Thứ ba, tôi muốn dừng lại lâu hơn với Thánh Katarina Siena. Năm nay chúng ta mừng kỷ niệm 40 năm được tôn phong tiến sĩ hội thánh. Đừng kể các công tác bác ái mà Ngài đã thực hiện, như là giúp đỡ người nghèo, người bệnh, hòa giải các dân tộc. Cái đề tài lòng thương xót của Chúa đã trở thành chủ đề căn bản của tác phẩm chính đối thoại, dựa trên bốn lời khẩn cầu. Một, xin thương xót bản thân, chương 2 tới chương 16. Hai, xin thương xót thế giới, chương 17 tới 109. Ba, xin thương xót hội thánh, chương 110 tới 134. Và thứ bốn, lòng thương xót của Chúa quan phòng, từ chương 154 cho tới hết. Tôi muốn đọc lên lời nguyện ở chương 32. Khi thánh nữ nhìn thấy toàn thể chương trình cô độc, tràn ngập lòng thương xót. Ôi lòng thương xót vô biên, Chúa che đậy lỗi lầm nơi các thụ tạc của Ngài. Còn không cảm nhiên nữa khi Chúa nói với những kẻ bước ra khỏi đường tội lỗi và trở về với Ngài rằng: Cha sẽ không còn nhớ các tội chúng con đã xúc phạm đến Cha. Ôi lòng thương xót khôn tả, con không bỡ ngỡ nữa khi Cha cũng nói như thế với các kẻ bước ra khỏi đường tội lỗi. Nhưng con đã từng nghe Cha nói về các kẻ bách hại Cha rằng: Cha muốn các con cầu nguyện cho chúng để cho Cha thương xót chúng. Ôi lòng thương xót phát ra từ bản tính thần linh của Đấng tối cao, Đấng quyền năng cai trị vũ trụ. Bởi lòng thương xót của Ngài mà chúng con được tái tạo trong máu của con của Ngài. Chính lòng thương xót của Ngài bảo tồn chúng con. Chính lòng thương xót của Ngài để cho con Ngài hấp hối và bị bỏ rơi trên thập giá trong cuộc vật lộn thần chết. Khi ấy, sự sống đã chiến thắng sự chết của tội lỗi, và sự chết của tội lỗi đã cướp đi sự sống thân xác của con Chúa vẹn sợ. Ai thua? Sự chết. Đó là nguyên nhân của chiến thắng, lòng thương xót. Lòng thương xót của Ngài đã làm dịu đức công minh của Ngài. Ôi lòng thương xót vô biên của Chúa, trái tim con bốc lửa khi nghĩ đến Ngài. Tâm trí con quay đi quay lại về phía nào cũng chỉ thấy lòng thương xót của Ngài. Lạy Đấng hằng hữu, xin tha thứ sự ngu muội của con nếu con dám cất tiếng nói trước mặt Ngài. Nhưng mà lòng nhân hậu, tình thương xót của Chúa sẽ miễn chấp cho con. Thêm một tư tưởng quan trọng của Thánh Catarina là: cái tội nặng nhất của các linh hồn ở trong hỏa ngục là cái tội thất vọng, không tin tưởng vào lòng thương xót của Chúa. Họ chỉ nhìn thấy tội của mình quá lớn lao, nhưng không tin rằng lòng thương xót của Chúa còn lớn gấp bội. Tôi xin kết luận vì đã tới giờ. Thật là một sự trùng hợp may mắn, năm tháng của dòng giảng thuyết trùng với năm tháng về lòng thương xót của giáo hội. Chúng ta hãy ngợi khen chúc tụng lòng thương xót Laudare Benedicere như Thánh Catarina. Chúng ta hãy rao giảng các Predicare tin mừng lòng thương xót, không chỉ bằng lời nói mà còn bắt qua các công việc thương xót Opera Misericordiae. Các công việc này về phần xác cho kẻ đói ăn vân vân, cũng như là cho phần hồn, khuyên răng kẻ nghi nan, dạy dỗ kẻ dốt nát, khuyên bảo kẻ có tội, an ủi kẻ buồn phiền, tha thứ kẻ xúc phạm, chịu đựng những kẻ quấy rầy, cầu nguyện cho người sống và người chết. Ở đầu bài tôi đã nói tới đề tài của bài nói chuyện dựa theo ba phần của năm thánh hiến và thêm một lời nhắn nhủ: đâu có tu sĩ thì đấy có niềm vui. Thánh Catarina định nghĩa dòng Đa Minh như là một vườn hoa vui tươi. Còn trong phúc Reginaldo trước khi qua đời cũng thú nhận: tôi không có công trạng gì để được sống trong dòng, vì tôi gặp thấy quá nhiều niềm vui. Xin cảm ơn quý vị.